Phóng sự hai kỳ, Những người con của biển, tác giả Lâm Như, Diệt Triều, Hồng Phúc, đơn vị Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau. Kỳ 1, Chân Phương những tấm lòng với đảo.
Thưa quý vị và các bạn, được đặt chân đến quần đảo Trường Sa là mong ước của mỗi người dân Việt Nam. Vào dịp đầu năm 2024, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Cà Mau đã có dịp cùng đoàn công tác mang xuân từ đất liền đến với quân và dân huyện đảo Trường Sa. Mang theo rất nhiều yêu thương và tự hào dân tộc, chúng tôi được đặt chân đến hải đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Nơi ấy, chúng tôi được gặp gỡ những con người bình dị nhưng lại dốc lòng góp sức gìn giữ Trường Sa thân yêu. Đó là chân dung tiến sĩ quân y tình nguyện ra đảo phụ trách trạm y tế, là các thầy giáo viết đơn tình nguyện xin ra đảo công tác, cho đến những chiến sĩ hải quân kiên gan cùng biển cả, đưa từng đoàn công tác, từng chuyến hàng hóa đến với quân và dân Trường Sa.
Ngày đầu tiên đến đảo Trường Sa, chúng tôi đã bắt gặp hình ảnh thầy giáo trẻ quây quần bên nhóm trẻ lứa tuổi mầm non ngồi hát. Bắt được khoảnh khắc dễ thương, chúng tôi lần là đến hỏi thăm, mới biết đây là thầy giáo trẻ tình nguyện xin ra đảo Trường Sa để dạy cấp mầm non cho các em.
Mình tên là Cao Văn Truyền, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa.
Vì sao thì mình chọn ra đây công tác anh hả?
Đầu tiên là cái ước mơ là được là chiến sĩ hải quân, được một lần canh gác trên vùng đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Không có duyên nên mãi sau này khi công tác tại trường tiểu học Sơn Hiệp, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa, có công văn của sở là có nhu cầu công tác tại huyện đảo Trường Sa thì tôi xung phong viết đơn tình nguyện để được cống hiến sức trẻ của mình cho sự nghiệp bảo vệ cũng như gieo những con chữ cho các cháu mầm non.
Mình dạy cho trẻ thì nó có nhiều khác biệt so với khi mình công tác trên đất liền không?
Vâng, sự khác biệt là rõ rệt luôn. Vì ở đây các cháu nhiều độ tuổi, nhiều lớp học khác nhau. Vì bờ là một độ tuổi, một lớp. Nếu so với bờ thì ở đây các cháu có nhiều điều kiện. Vì thứ nhất là các cháu được gặp những chú bộ đội này, các đoàn tới thăm. Rồi văn hóa văn nghệ các cháu sẽ mạnh dạn hơn. Lợi thế ở đây là các cháu phát triển năng lực tự tin.
Đó là một trong những tấm lòng chân phương, bình dị và tình nguyện gắn bó với đảo Trường Sa. Và không chỉ có thầy Truyền mà còn có thầy giáo già Lê Xuân Hạnh cũng viết đơn tình nguyện ra đảo. Thầy giáo Hạnh đã có 35 năm gắn bó với nghề gõ đầu trẻ ở đất liền. Thầy giáo Lê Xuân Hạnh quê ở huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa, từ lâu đã ước mong đặt chân đến đảo Trường Sa. Còn vài năm nữa là về hưu nên thầy giáo Hạnh mong muốn những năm tháng công tác còn lại này thật ý nghĩa và cống hiến hết mình cho vùng biển đảo thiêng liêng Trường Sa. Thầy giáo Hạnh chia sẻ, gắn bó với đảo xa quanh năm bốn bề sóng dỗ, lại càng thấy yêu thêm đảo nhỏ xinh đẹp, con người hiền hòa trên đảo. Những tháng ngày công tác tại đây sẽ là những trải nghiệm quý báu, chân thực nhất mà thầy giáo Hạnh sau này sẽ tiếp tục truyền dạy cho lớp trẻ. Qua các câu chuyện của thầy, con trai cả hiện là giáo viên tiểu học, cũng có mong ước sớm được ra Trường Sa cống hiến như bố. Thầy giáo Lê Xuân Hạnh, trường tiểu học Trường Sa, chia sẻ.
Thành cảm động hơn nữa là ngày 20 tháng 11 vừa rồi, trong đất liền thì thấy ngày 20 tháng 11 là xã hội đã dành ưu ái rồi. Ở đây người ta rất là quan tâm. Các chiến sĩ tổ chức một cái ngày 20 tháng 11 rất là hoành tráng. Cái thứ hai nữa là cái tình cảm trên đảo mà tìm cho được hai bó hoa để tặng cho hai thầy.
Nơi hải đảo, sóng điện thoại kém, mạng internet không có, không truy cập được vào mạng xã hội, nên rất hạn chế để cập nhật những thông tin, kiến thức so với trong đất liền. Nhưng thay vào đấy, hai thầy giáo sáng tạo tận dụng mọi thứ trên đảo như sách, báo, tivi, các hình ảnh trực quan sinh động, tích hợp vào tiết dạy để nội dung bài học thêm phong phú, tạo tâm lý hứng thú cho các em.
Em bé Trường Sa, những em bé Trường Sa, đôi má vàng ửng nắng, ánh mắt em long lanh.
Cứ thế, sự gắn kết thầy trò mật thiết hơn, trải nghiệm thực tế nhiều hơn. Những em bé Trường Sa với ánh mắt trong veo, vẻ vô tư, hồn nhiên, thuần khiết của các em cứ thế được lưu giữ một cách trọn vẹn nhất. Gần trường học là trạm y tế thị trấn Trường Sa được quan tâm đầu tư tương đương với quy mô của một bệnh viện tuyến huyện. Đầu năm 2024, thị trấn Trường Sa lần đầu được đón một tiến sĩ quân y tới đảo phụ trách trưởng trạm. Đó là trung tá, tiến sĩ, bác sĩ, Nông Hữu Thọ, còn rất trẻ. Bác sĩ Thọ với dáng người dong dỏng, nụ cười hiền thật duyên. Bác sĩ Thọ công tác tại Bệnh viện quân y 17 năm và có chuyên môn là phẫu thuật lồng ngực. Bác sĩ Thọ luôn ước muốn được một lần đến làm việc, cống hiến sức mình cho Trường Sa thân yêu. Trung tá, tiến sĩ, bác sĩ Nông Hữu Thọ, trưởng trạm y tế thị trấn Trường Sa, chia sẻ.
Cái việc em học hành ở trong bệnh viện là một cái động lực mà phấn đấu cho chuyên môn để cống hiến bệnh nhân ở bệnh viện. Và Trường Sa cũng là một cái mặt trận, một chiến tuyến, là một đơn vị mà xác định để làm nhiệm vụ mình chia sẻ trách nhiệm với anh em. Và thứ hai là cũng đồng hành cùng với anh em. Những người trước đi đã làm tốt rồi thì mình có thể đàn em tiếp sau cũng phải làm tốt và làm tốt hơn nữa.
Tất nhiên, điều kiện công tác nơi hải đảo xa xôi sẽ có nhiều bất tiện. Nhưng bác sĩ Thọ tâm đắc câu nói của một người thầy của mình rằng tình thương là phương thuốc tinh thần nhiệm màu nhất, giúp bác sĩ gắn kết với nhau, chữa lành cho bệnh nhân. Với kim chỉ nam ấy, bác sĩ Thọ luôn muốn cống hiến sức mình nhiều nhất có thể, đặc biệt là nơi hải đảo thiêng liêng mang tên Trường Sa. Từ đó, góp sức điều trị bệnh nhân, chăm sóc sức khỏe cán bộ chiến sĩ và giúp ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển. Ngoài chuyên môn là khám chữa bệnh, bác sĩ Hữu Thọ còn mong muốn sẽ phụ đạo thêm tiếng Anh miễn phí vào thời gian rảnh để giúp các chiến sĩ, cho người dân, cho trẻ em trên đảo trau dồi ngoại ngữ. Và những người góp công để đưa những con người tình nguyện, các đoàn công tác, các chuyến hàng hóa từ đất liền đến với quân và dân trên quyển đảo Trường Sa chính là cán bộ, chiến sĩ trên các chuyến tàu. Mời quý thính giả cùng nghe phóng sự kỳ 2 với tiêu đề Những người con của biển.
Thưa quý thính giả, những bài viết về cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ ở Trường Sa từ trước đến nay cũng đã được nhiều phóng viên chuyển tải đến quý khán thính giả. Nhưng trong chuyến đi công tác của chúng tôi đến với Trường Sa, chúng tôi lại cực kỳ ấn tượng với những người lính hải quân nhận nhiệm vụ lái xuồng CQ để chuyển người và hàng hóa từ tàu lớn ra vào đảo.
Đoàn công tác của chúng tôi may mắn được chuyên chở trên con tàu quân y 561. Con tàu với nhiều năm kinh nghiệm trong phục vụ các chuyến chở của đoàn công tác ra thăm, làm việc tại Trường Sa. Các cán bộ chiến sĩ trên tàu được rèn luyện trở nên quen thuộc với tính nết của sóng gió Trường Sa, quen với luồng, với những thềm san hô của từng đảo. Thế nhưng, công việc của tổ xuồng lại đòi hỏi rất nhiều tố chất cá nhân lẫn tinh thần phối hợp làm việc cao độ.
Anh em phía sau ngồi vững nhá.
Trong khung cảnh bốn bề sóng biển sâu, chiếc xuồng xe quy dập dềnh lên xuống theo nhịp sóng. Ở mũi tàu, người lính hải quân hiên ngang đứng, nắm chắc dây thừng trên tay để chọn thời điểm thích hợp quăng dây. Tiếng gió biển rít qua dòm nón, sóng cứ lên xuống liên hồi nhưng chẳng nao núng được anh. Với chúng tôi, khoảnh khắc nhìn bóng lưng anh hải quân gan dạ hiên ngang đối mặt với sóng gió thật ngạo nghễ và tuyệt vời. Bóng lưng được chúng tôi vừa đặt tả là của Trung úy Trần Trung Kiên. Mấy bận ra vào đảo, Trung Kiên với vai trò vừa là qua tiêu, vừa đảm bảo mái và quăng dây cho xuồng xê quy. Dáng vẻ nhanh nhẹn, cao ráo, cùng tác phong chuyên nghiệp, Trung Kiên có sự tự tin trong quăng dây dự đoán cơn sóng. Vững vàng ở mũi xuồng xê quy nhắc nhở cho người lái xuồng gây ấn tượng cho chúng tôi. Mãi đến khi gần kết thúc chuyến hành trình, chúng tôi mới có dịp trò chuyện cùng Kiên để hiểu về công việc này.
Nói chung là mình phải biết quan sát, biết rõ cái địa hình nó như thế nào. Ví dụ vô những cái bãi san hô, mình phải dự đoán được cái bãi san hô đó là bãi san hô bằng hoặc là san hô lồi lõm. Ví dụ san hô bằng thì mình có thể mình cho phép là người lái chạy thoải mái. Còn những cái bãi san hô mà gồ ghề thì mình hạn chế tốc độ, mình hướng dẫn người lái chạy chậm. Để mình đi, mình coi, mình điều hướng. Không phải có những đám mồ côi, nhưng mà nhiều khi có những cái tảng san hô nó to, nó gồ lên á, mình đi là mình bị quẹt.
Trung úy Trần Trung Kiên, sinh năm 1991, quê ở Hà Tĩnh, đã có kinh nghiệm 10 năm ở tổ xuồng. tự thừa nhận bản thân là người có bản tính lì lợm, gan dạ. Nên từ năm 2014, Trung Kiên đã bắt đầu tập luyện lái xuồng Segway. Ban đầu sẽ có người kèm cặp, hướng dẫn kỹ thuật, hướng đi, dự đoán cơn sóng. Kỹ năng chạy một xuồng thế nào và kéo theo xuồng truyền tải thì lại đòi hỏi sự cân bằng, chuẩn xác và khó khăn hơn. Tuy nhiên, rèn luyện, chuyên nghiệp, tinh nhuệ là thế, nhưng những bất trắc, rủi ro trên biển luôn khó có thể lường trước được. Trung úy Trần Trung Kiên, tàu quân y 561 kể lại.
Tháng 12 năm 2020 ở Cù Sa Đông là em bị sét đánh, tức là xuồng em bị mắc cạn. Thì trên cái chức trách nhiệm vụ của em là em đảm bảo máy. Em xuống em đẩy xuồng ra, lúc đó là trời mưa giông thì là xuồng em có xu hướng nó bị sóng với gió nó đẩy lên bãi cạn, không nó cơ động được nữa. Thì lúc đó là đòn nó lên hết rồi, là bắt buộc em phải xuống em đẩy xuồng ra. Thì trong lúc em đẩy thì sét nó đánh, nói chung là mất hết cảm giác là nửa người.
Tuy gặp sự cố ngoài mong muốn, nhưng Trung Kiên vẫn hoàn thành tốt nhiệm vụ là đảm bảo an toàn cho đoàn công tác và bảo vệ xuồng không bị mắc cạn, hư hao. Có vậy mới thấy tinh thần trách nhiệm cao độ trong mỗi người lính đã được hun đúc, tôi luyện qua thời gian. Và theo đại quý Nguyễn Văn Quyết, thì tất cả anh em trên tổ xuồng đều là những người thiện chiến, luôn làm việc với tinh thần trách nhiệm cao. Thế nhưng, cũng có những tình huống các anh không khỏi thót tim khi không có sự hợp tác từ thành viên đoàn công tác. Đại quý Nguyễn Văn Quyết kể lại trải nghiệm lái xuồng Segway tiếp cận nhà giàn DK lại càng khó khăn hơn cặp tàu hay vào đảo. Vì trong điều kiện sóng to thì sức va đập mạnh, phải căng chỉnh xuồng tránh va vào chân nhà giàn, vừa có thể đón được đoàn công tác. Nên đoàn công tác lên xuống nhà giàn phải thật nhanh và cẩn trọng nhất có thể. Đại quý Nguyễn Văn Quyết, phó thuyền trưởng tàu 561 kể lại.
Hôm đó là có một chị ở dưới xuồng hô là buông tay la, để khi mà người ta buông tay la thì người ta ngả về phía sau là anh em đỡ. Lúc đó chị cứ bám khăng khăng đó, lúc đấy là đỡ được nhưng mà phải quát rồi là giật tay rồi các thứ làm hành động để kéo xuống dưới. Khi mà mình đứng ở trên cái cầu thang mà đi lên cái nhà giàn đấy ạ, mà để cái xuồng nó dâng lên á, thì sẽ hất tung người lên trên và đập vào chân, cho nên dễ gây bị thương. Mà toàn chuyến của chúng ta mà thì cần bị mất an toàn liên quan đến, đặc biệt là đến con người, thì chuyến đó đi hầu như là không thành công nữa.
Một người quen ở đất liền như chúng tôi thì khoảnh khắc xuồng truyền tải chở chúng tôi bị sóng đánh phủ qua đầu, nước biển tràn ập vào khoang, khiến nhịp tim ai nấy cũng tăng đột biến. Thế nhưng, các anh trên xuồng Segway vẫn bình tĩnh lèo lái. Anh hải quân trên xuồng truyền tải nhanh chóng lấy mũ cối, vừa tát nước ra, vừa động viên. Nhiều nước đây, có gì đâu mà anh chị phải lo, rồi cười hệt hệt.
Còn anh em đi trên biển thì ai cũng anh hùng thiện chiến cả. Không sợ cái gì đâu. Nếu mà sợ thì không lái được. Chúng tôi có nhiệm vụ được giao thì chúng tôi sẽ làm.
Gian lao vất vả và kiên cường ấy, với các cán bộ chiến sĩ hải quân, đó là nhiệm vụ, là nhiệt huyết cống hiến nơi hải đảo. Nếu ngại khó, ngại khổ, thì đây không phải là con đường các anh chọn để dấn thân. Yêu biển, thương Trường Sa máu thịt, các anh vẫn luôn từng ngày dành hết tâm ý, góp sức bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.